Đạo thiền nếu không thú vị, hiền thánh sao chịu quy y? Nếu tu thiền mà nó không có giá trị gì, không có giá trị thực, không có lợi ích thiết thực, thì tại sao các bậc hiền, các bậc thánh đều chịu tu? Phải không? Như vậy thì tu thiền có một cái gì cao siêu, có một cái gì kỳ đặc hơn tất cả những cái thế gian, cho nên các bậc hiền thánh người ta mới quý trọng, rồi mới đi tìm kiếm, mới tu. Vậy mà mình bây giờ lại coi thường. Bây giờ nói cái quý trọng đây. Hoa lâm cảm hóa hai cọp theo luôn, đầu tử có ba con chim báo sáng, lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cơm, tu bồ đề ngồi yên mà đế thích tán hoa, đạt na một chiếc dép về tay, phổ quá rung chuông bay đi, la hán đến thăm tham vấn với hòa thượng Ngưỡng Sơn, nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại, cảnh sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gõ phá non. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Đó, đây ngài nói cái quý, cái kính, cái đặc biệt của nhà thiền, để cho chúng ta thấy rằng tu thiền không phải là cái chuyện bâng quơ vô ích. Đó, đây dẫn trước hết là ngài thiền sư Hoa Lâm cảm hóa được hai con cọp theo hầu luôn bên. Đi đâu cũng có hai con cọp theo hầu. Đó là thiền sư Hoa Lâm. Rồi đầu tử có ba con chim báo sáng. Bữa nào sáng cái điệu lại trước ngay cái thách của ngài, nó gọi, nó kêu lên. Còn lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cơm. Ngài lý trưởng giả, ngài giảng kinh mà chư thiên ở trên đem cơm cúng dường cho ngài. Ông tu bồ đề ngồi yên mà đế thích tán hoa. Ngài tu bồ đề ngài ngồi làm thinh mà trời đế thích vẫn tán hoa. Đạt ma một chiếc dép về tay, còn ngài đạt ma thì chỉ quải một chiếc dép về Ấn Độ. Phổ quá rung chuông bay đi, còn ngài phổ quá trước khi tịch ngài đi trong xóm trong chợ thì xin cái quan tài. Ngài xin quan tài xong rồi cái bữa nay ngài nói qua cửa đông ngài tịch, người ta ra cửa đông ngài nói mai qua cửa tây ngài tịch, rồi cứ dậy đi giáp vòng tới bữa chót, nói tới cửa nam cửa bắc thì người ta nghe nói ôi ông thầy này không nói gạt, thôi không thành đi nữa. Cái bữa đó cái ngài chung vô quan tài mượn ta đóng kín lại xong, nhưng mà khi đóng kín rồi thì nghe ngài rung chuông ngài đi trên hư không, đi tuốt mất. Đó, cho nên nói rằng phổ quá rung chuông bay đi. La hán đến tham vấn như hòa thượng Ngưỡng Sơn, có vị la hán tới Ngưỡng Sơn để mà hỏi đạo. Nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại. Đó, nhạc đế tức là một vị thần ở trên núi Nam Nhạc đến thiền sư Tư Đại để mà xin quy y. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, còn ngày kịch Cảnh Sơn thì được Long Vương thỉnh cúng dường. Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non, ước gì mình được như Tuyết Phong ha, mượn làm này mượn làm kia. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Nói đây là ngài nói theo những cái hình ảnh của người xưa tu hành được những cái kỳ đặc để cho chúng ta thích, chúng ta thấy rằng cái tu thiền không phải là tầm thường. Nhưng mà nói như vậy nó hợp với thời xưa hơn là thời nay. Thời nay nói mấy chuyện đó thì họ không tin. Mà họ không tin thì biểu mình làm sao cho họ thấy thì không biết làm sao. Thôi thì mình bây giờ nói thật hơn. Cái quý của mình ngày nay là cái quý ở chỗ làm chủ được tâm. Mà làm chủ được tâm là mình không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp là mình hơi khổ. Thì cái đó ta dễ chịu hơn. Bởi vì ai làm chủ được tâm mình hoàn toàn thì có gây sự với lối xóm với mọi người không? Thì nó là đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì được tự do giải thoát. Có nghiệp mới giải, mới luân hồi, mà không nghiệp thì giải thoát. Thì nhiều đó là gần nhất mà có thể chứng minh được. Chứ còn nói lấy thần thánh này đây, mình giờ không đủ phước để cho các vị hiện ra. Nói được, thầy nói vậy, thầy tu nhiều năm rồi, thầy thử mời ai đó cho tôi kinh nghiệm coi có thiệt hay không, rồi mình bi. Như vậy cái đó là chuyện người xưa chứ người nay làm không được. Chúng ta bây giờ nói thì phải nói thẳng cái thực mà khả năng chúng ta làm được phần nào, và những người khác họ tập thì họ cũng làm được phần nào, để cho cái nghiệp nó được nhẹ nhàng, ra đi được thảnh thơi. Rồi kể thêm, chồn quan còn nghe bá trưởng nói pháp, loài ốc sò vẫn viết hộ kinh Kim Cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời, 500 chim quạ nghe tiếng pháp phải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Chúng là loài vật mà còn lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Ngài dẫn đủ hết rồi ngài mới nói đây là những cái loài rất tầm thường mà còn quý đạo, còn muốn học hỏi, còn muốn tu hành. Chúng ta là con người mà lơ là sao, thua con ốc, thua con chồn, thua các con chim, phải không, thua con rắn. Bây giờ là người mà chúng ta chịu thua mấy đứa đó sao? Thành ra mình phải hơn. Đó, ngài dẫn dụ từ vua chúa đi tu, rồi dẫn dụ những chuyện hiệu nghiệm, rồi so sánh với cái đám nó không có trí khôn mà nó còn biết đạo, huống nữa là người có đủ trí khôn mà không ham tu là gì? Đó là khuyến pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là như vậy đó. Nghĩa là chúng ta phải nhìn rồi phải tỉnh, chứ không nên bỏ qua. Đây còn một đoạn này rồi. Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tính giác Bồ Đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia, chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng, người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Bây giờ ngài mới chỉ cho chúng ta cái tu. Nói rằng hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Cứ nay ăn món này, mốt ăn món kia, chú ý ăn không, đòi ăn cho ngon. Ăn riết rồi có chết không? Chết thì cũng chết. Ăn để mà sống, mà ăn nhiều quá thì cũng chết. Như vậy mà cứ nhớ cái ăn. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, tu hành không có nắm vững đường lối tu, rồi cứ như vậy mà đi, cho nên rồi không có thức tỉnh được. Đâu biết tánh giác Bồ Đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Như vậy thì mỗi chúng ta đều đủ cái trí tuệ bát nhã, mà tại vì chúng ta không quân không tập, mỗi chúng ta đều có sẵn tánh Bồ Đề, mà chúng ta không có tỉnh, không có giác để phản quan lại, cho nên rồi quên mất, không nhớ. Bây giờ tôi nói thật thử coi quý vị thấy mình có tánh giác có bồ đề không nè. Bây giờ tất cả quý vị nghe Phật nói thân này là một đại gia hôi thối, thân này là vô thường, thở ra không hít vào. Quý vị biết không? Biết không? Biết. Biết như vậy rồi quên hay là biết hoài? Đó. Nếu có biết thì có trí tuệ bát nhã rồi, thấy không? Nhưng mà không nuôi lớn cái trí tuệ bát nhã, biết qua cái bỏ, biết qua cái bỏ, rồi lo huân những cái phàm tục, biết rồi còn cái đó bỏ quên. Như vậy, ai không biết cái thân này thực tế là một đá da hôi thối? Thực tế là như vậy, 100% là như vậy. Mà luôn luôn nhớ thân này là đá da hôi thối thì có ngạo mạn không? Dầu người ta khen đẹp mấy cũng không dám ngạo mạn nữa. Ai nói thầy đó hay cô đó đẹp quá thì phải nhớ tôi là đá da hôi thối đẹp chỗ nào, phải không? Nhắc giùm họ nhớ. Có này nghe nói đẹp cái hãnh diện liền, hãnh diện liền cái ngạo nghệ đó. Thì cái đó nó thành cái bệnh, thì cho cái đó là cái thực của mình mà thực không phải. Nó bây giờ giả sử một cô nào đẹp thiệt là đẹp, rồi có ai dội cho dài cái gáo nước axit lên mặt thì sao? Thì đẹp cỡ nào? Thì như vậy nếu cái đẹp thiệt thì cái gì cái đâu có hư, đâu có mất. Mà nó hư mất thì nó không có thiệt, chỉ là dáng bên ngoài thôi. Vậy đó mà nghe khen đẹp cái là sanh ngạo nghễ liền. Ta đây là ngon lành, ta đây hơn thiên hạ, đủ thứ hết. Có phải là ngu ngốc không? Bây giờ thì giờ tôi chỉ nhắc tăng cũng như ni. Khi ai nói huynh này dáng vẻ đẹp quá mà đi tu uổng, thấy không? Thì cứ nói thưa chị, thưa anh, đây là đại gia hôi thối đẹp chỗ nào? Thì đó là mình tỉnh luôn đó. Quý cô cũng vậy, ai mà gặp cái khen thì cô này đẹp quá đi tu uổng, thì mình phải nhắc lại thưa quý vị, đây là đại gia hôi thối, không có đẹp gì hết á. Nó thẳng như vậy cho người ta biết. Thì như vậy mình là luôn luôn tỉnh, mà để nhắc đánh tỉnh người ta. Còn nghe nói đẹp cái rồi hãnh diện rồi tự cao ngạo nghễ thì cái đó không biết tu, không biết đạo đức gì hết, phải không? Như vậy cái bát nhã mình có chưa? Có, mà tại không có quân, không có tu. Học thì học, tụng thì tụng, rồi cái bỏ quên. Rồi cứ quân tu cái này cái kia có phàm tục không à? Giờ giả sử nghe ai nói đó có cái thứ thuốc gì tha cái mụn hết, cái muốn đi kiếm thòa, thấy không? Như vậy đó thì quân tu chỗ nào? Chứ nhớ bát nhã thì đâu có cần mấy thứ đó. Đó, để cho thấy rằng cái tu nó yếu đuối, cái tu nó còn dở lắm, không có cái trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà tất cả chúng ta đã có trí tuệ bát nhã thì phải quân nó luôn luôn. Mỗi lần học có lần nào không nhắc cái trí tuệ bát nhã đâu, phải không? Phật dạy kinh này qua kinh nọ, học thuộc lòng mà rồi không ứng dụng, đó là cái yếu đuối của mình. Rồi kế đó nữa, chúng ta có cái tánh giác bồ đề hay không? Tánh giác bồ đề nó sẵn ở mọi người chúng ta. Tánh giác bồ đề là cái giác biết mà không có cái niệm buồn, thương, giận, ghét lẫn lộn trong đó. Nó chỉ là cái biết thuần túy, không sinh, không diệt, chứ nó không có lẫn lộn tất cả buồn, thương, giận, ghét. Như vậy thì chúng ta bỏ hết cái buồn, thương, giận, ghét thì tánh giác nó đầy đủ hiện tiền. Một phút, một giờ chúng ta tỉnh, không thèm nghĩ suy, không thèm tính toán gì hết. Tâm thảnh thơi, nó trời, nó mây, nó núi, nó rừng, không có một niệm nghĩ gì hết. Lúc đó có mình không?